Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, sáng nay 17 tháng 12 tại Công viên Lưu Hữu Phước đã khai mạc Ngày Indonesia tại thành phố Cần Thơ. Năm nay sự kiện có khoảng 20 gian hàng giới thiệu đến khách tham quan về truyền thống văn hóa, du lịch, hàng hóa đặc trưng của hai nước Việt Nam, Indonesia. Với sự đa dạng phong phú trong nội dung lẫn các hoạt động trình diễn văn nghệ, quảng bá, giao lưu, giới thiệu về ẩm thực và du lịch, góp phần củng cố mối quan hệ thân thiết giữa hai đất nước. Đồng thời, doanh nghiệp hai bên cũng có cơ hội giao lưu kết nối, giới thiệu sản phẩm và mở rộng thị trường. Chiều cùng ngày diễn ra hội thảo hợp tác đầu tư kết nối giao thương với đối tác Indonesia. Thông qua các ý kiến thảo luận, doanh nghiệp hai bên trao đổi cung cấp thông tin, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh, kết nối giao thương, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư thương mại hai chiều, đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp trên địa bàn tìm hiểu và đầu tư vào Indonesia, cũng như mời gọi các doanh nghiệp Indonesia đầu tư vào thành phố Cần Thơ. Sau 6 ngày thi đấu sôi nổi, hội thao quốc phòng và an ninh học sinh trung học phổ thông toàn quốc lần thứ 3 tổ chức tại Cần Thơ đã bế mạc vào sáng nay. Theo đánh giá của ban tổ chức, các vận động viên thi đấu chấp hành tốt điều lệ, quy tắc thi đấu và tham gia các nội dung thi đấu hết mình, bình tĩnh, tự tin. Thành tích của các đoàn khá đồng đều. Tổng kết hội thao, ban tổ chức trao giải toàn đoàn cho các đơn vị. Hà Tĩnh giải nhất, hai đơn vị đạt giải nhì là Hải Phòng, Nghệ An. Ba đơn vị giải ba là Đắk Lắk, Phú Thọ và Kiên Giang. Ngoài ra, 19 cá nhân xuất sắc ở các nội dung thi đấu được trao giải cá nhân toàn năng nhất nhì ba. Riêng thành phố Cần Thơ, đơn vị đăng cai đạt 2 giải cá nhân toàn năng, 1 giải nhất và 1 giải ba. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ được nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức hội thao. Hôm nay, Công đoàn cơ sở trường phổ thông Thái Bình Dương tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ 3, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm của Công đoàn ngành giáo dục thành phố Cần Thơ. Công đoàn trường phổ thông Thái Bình Dương có 114 đoàn viên. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn trường luôn quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động. Phát triển đoàn viên mới vượt 163% chỉ tiêu. Bên cạnh đó, vận động các nguồn lực triển khai nhiều mô hình an sinh xã hội như mô hình bếp ấm cung cấp gần 16.000 phần ăn cho người dân và lực lượng phòng chống dịch, làm lợi cho ngân sách gần 500 triệu đồng. Mô hình chuyến xe yêu thương hỗ trợ tiêu thụ gần 300 tấn nông sản. Mô hình chuyến xe đổi mới sáng tạo đã hỗ trợ cho 95.600 học sinh sinh viên với tổng kinh phí trên 30 tỷ đồng. Tại nhà thi đấu đa năng thành phố Cần Thơ, Công đoàn Vietcombank sáng nay tổ chức lễ khai mạc hội thao Vietcombank khu vực 8 Cần Thơ năm 2022. 16 đoàn với 400 vận động viên và cổ động viên thuộc 16 chi nhánh Vietcombank khu vực Tây Nam Bộ tham gia thi đấu 5 môn thể thao: tennis, cầu lông, bóng đá, bóng bàn, kéo co. Hội thao thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của ngành ngân hàng, đặc biệt hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam và Đại hội đại biểu lần thứ 6 Công đoàn Vietcombank. Chiến dịch 90 ngày đêm để cấp đổi căn cước công dân có gắn chip được Công an thành phố Cần Thơ và Công an các quận huyện tập trung thực hiện quyết liệt. Đến nay đã đạt khoảng 90% kế hoạch, vẫn còn khoảng 100.000 người toàn thành phố chưa được cấp căn cước công dân có gắn chip. Người chưa được cấp căn cước công dân gắn chip là những người đi làm ở các tỉnh, định cư, du học ở nước ngoài nhưng chưa thực hiện việc cắt hộ khẩu tại chỗ. Một số trường hợp khác do sai sót trong dữ liệu và cũng có một số trường hợp vẫn tiếp tục sử dụng chứng minh nhân dân 12 số, căn cước công dân còn hạn nhưng không gắn chip. Tin trong nước, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện về các biện pháp ổn định phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động. Trong đó, để bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động, nhất là chăm lo đời sống của người lao động trong dịp Tết Dương lịch 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chỉ đạo phối hợp với các địa phương chủ động thường xuyên nắm tình hình về hoạt động sản xuất kinh doanh, về tuyển dụng, sử dụng lao động, cắt giảm việc làm trong doanh nghiệp, kịp thời tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các chế độ chính sách, thanh toán đầy đủ tiền lương, tiền thưởng theo đúng quy định của pháp luật và các thỏa thuận, nội quy, quy chế của doanh nghiệp. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF tại Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam vừa tổng kết chiến dịch hành trình an toàn về việc thực hành các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là tiêm vaccine ngừa COVID-19. Thực hiện chiến dịch, Chính phủ Việt Nam đã tập trung mọi nguồn lực để nhanh tốc độ tiêm chủng COVID-19, coi đây là biện pháp quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong tiến trình thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tính đến ngày 14 tháng 12, đã có trên 265 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 được tiêm chủng an toàn, đưa Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ bao phủ vaccine COVID-19 cao nhất thế giới. Đồng bằng sông Cửu Long đón 1.800.000 lượt khách qua liên kết với thành phố Hồ Chí Minh. Đây là số liệu được đại diện Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh đưa ra tại hội nghị tổng kết chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long năm 2022 mới đây. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, sau 9 tháng khôi phục hoàn toàn hoạt động du lịch, Việt Nam đã có hơn 96.300.000 khách du lịch nội địa, cao hơn số khách cả năm 2019. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long đón khoảng 45 triệu lượt khách du lịch nội địa, chiếm khoảng 46% khách du lịch nội địa của cả nước. Mặc dù đơn hàng sụt giảm từ 15 đến 50%, nhưng nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương vẫn cố gắng chăm lo Tết đầy đủ cho người lao động. Năm nay, tổng kinh phí dự kiến mà Bình Dương chi cho các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động ước tính hơn 300 tỷ đồng. Cùng với nỗ lực của các doanh nghiệp, công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn tỉnh Bình Dương đã bắt đầu đi đến các khu nhà trọ có đông công nhân lao động để hỗ trợ tiền và quà cho những lao động bị mất việc, giảm giờ làm. Nhiều chủ nhà trọ ở Bình Dương cũng đồng cảm chia sẻ giảm tiền thuê nhà với anh chị em công nhân. Ngoài 5.000 vé tàu khứ hồi trong chương trình Chuyến tàu Xuân Nghĩa Tình của Công đoàn tỉnh Bình Dương, 2.700 vé xe cũng đã được dành tặng cho người lao động khó khăn về quê đón Tết. Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 16 tháng 12 đã ký ban hành đạo luật ngân sách tạm thời nhằm ngăn nguy cơ chính phủ đóng cửa. Theo Nhà Trắng, đạo luật này phân bổ khoản ngân sách để đảm bảo chính phủ liên bang có thể duy trì hoạt động thêm một tuần. Đến ngày 23 tháng 12 tới, văn kiện cũng giúp các nghị sĩ có thêm thời gian để thông qua một dự luật ngân sách tổng thể trị giá khoảng 1.700 tỷ đô la trong cả tài khoá 2023, kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2023, trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Các lãnh đạo EU đã nhất trí về gói trừng phạt thứ 9 nhằm vào Nga và cung cấp khoản hỗ trợ trị giá 18 tỷ euro, tương đương 19 tỷ đô la cho Ukraine. Đây là kết quả từ hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra mới đây. Với gói trừng phạt mới này, EU đưa thêm gần 200 người vào danh sách đen, đồng thời cấm đầu tư vào ngành khai thác mỏ và một số ngành khác của Nga. Gói dự thảo thứ 9 bao gồm các hạn chế đối với 4 kênh truyền hình Nga, 144 cá nhân, nhân vật truyền thông, cũng như lệnh cấm bán công nghệ lưỡng dụng cho một số công ty Nga và lệnh trừng phạt mới đối với ít nhất 2 ngân hàng. Ít nhất 21 người chết và nhiều người mất tích trong một trận lở đất xảy ra ở bang Selangor thuộc vùng duyên hải phía tây Malaysia. Các dấu hiệu ban đầu cho thấy nguyên nhân vụ lở đất nêu trên là do sự cố sạt lở bờ kè. Các nỗ lực tìm kiếm cứu hộ vẫn đang được các cơ quan chức năng phối hợp triển khai khẩn trương. Gần 400 nhân viên được huy động tham gia chiến dịch cứu hộ lở đất từng xảy ra ở bang Selangor do ảnh hưởng của hoạt động phá rừng và khai quang đất. Cảnh sát Thái Lan đang tăng cường các biện pháp để bảo vệ du khách nước ngoài trong bối cảnh những kẻ lừa đảo và tội phạm đang hoành hành trở lại khi quốc gia Đông Nam Á này mở cửa du lịch trở lại. Những kẻ lừa đảo bao gồm một số tài xế taxi hoặc xe túc-túc thường được phát hiện gần lối vào các điểm du lịch hoặc đền thờ lớn. Những đối tượng này thường đánh lừa những người nước ngoài rằng nơi này đang đóng cửa và gợi ý đưa họ đi mua sắm ở nơi khác. Một số nạn nhân bị đưa đến tiệm may hoặc cửa hàng trang sức, nơi họ sẽ bị lừa mua những món đồ kém chất lượng hoặc giá trị thấp với giá cao ngất ngưỡng. Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai tại thành phố Cần Thơ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm trời se lạnh, gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ. Bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.